tới hàng thập tổ Bồ Tát mới thấy được một ít như là học kim cương vậy thôi. Này thượng nam tử, Phật tánh của chúng sanh là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải là hàng thanh văn viên giác biết được. Tất cả chúng sanh vì chẳng thấy Phật tánh nên thường bị phiền não trói buộc mà phải lưu chuyển trong sanh tử. Chư Phật vì thấy Phật tánh nên phiền não kiếp sử chẳng có vượt được, do đây giải thoát sanh tử đặng đại niết bàn. Kết luận thì sở dĩ mình không thấy cho nên cứ tê lăng trong sanh tử, còn Phật nhờ thấy mà các ngài được giác ngộ thoát khỏi dòng sanh tử. Vì vậy cho nên Phật nói không cố định có Phật tánh để thành Phật, nhưng mà chúng sanh đều có Phật tánh. Thành ra mình thấy như cái lối nói mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn, bởi vì nếu mình cứ nhìn một chiều, một chiều là có nhân rồi có quả, như nói nhân nào quả nấy đó, thì nhân Phật tánh thì tức là phải thành Phật quả Phật, nhưng mà nếu thiếu cái duyên nhân thì đâu bao giờ thành. Cho nên dù giả thiếu như cái duyên nhân nên Phật nó không có, nếu mà đầy đủ duyên nhân nó hiện thì Phật nói là có. Thì như vậy để phá cái lầm mê của chúng sinh cố chấp, nghĩa nói có cái gì thì đinh ninh cho mình là có rồi không muốn tu, rồi nói không cái chán nản rồi nói mình không có là tu biết gì nào thành. Thành ra Phật cũng nói có mà cũng nói không. Nếu mà đầy đủ chánh nhân và duyên nhân thì chúng sanh hiện ra Phật tánh, còn nếu chỉ có chánh nhân mà không có duyên nhân thì chúng sanh không thấy Phật tánh, mà không thấy thì gọi là không có.
Đây thì Bồ Tát Sư Tử Thống ngài cũng còn cái ngờ về Phật tánh sẵn có như trước ngài hiểu nơi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, cũng như ở trong chất sữa nó sẵn có cái chất lạc, ở trong sữa sẵn có chất lạc dí, cũng như trong chúng sanh sẵn có Phật tánh. Bởi trong chúng sanh sẵn có Phật tánh nên chúng sanh mới thành Phật. Trong sữa sẵn có chất lạc cho nên sữa mới có thể làm lạc được. Đó, mà nghe Phật bác sữa không có chất lạc thì ngài nghi tới bao nhiêu lần giải nói ở trước mà ngài cũng chưa có giải quyết được cái nghi của mình. Đến đây ngài mới lặp lại cái nghi đó mới hỏi Phật. Thế Tôn, tất cả chúng sanh có tánh của Phật tánh như tánh chất lạc trong sữa. Nếu sữa không tánh chất lạc, tại sao Phật nói có hai thứ nhân, chánh nhân và duyên nhân? Duyên nhân có hai, ủ và ấm. Hư không vì là không tánh nên không có duyên nhân. Thì như vậy, đó là ngài lặp lại cái ý đó. Bây giờ ngài đem cái ý đó ra để yêu cầu Phật giải thích. Để Phật mới giải thích. Này thiện nam tử, giả sử trong sữa quyết định có tánh chất lạc, cần gì đến duyên nhân? Nếu mà nó quyết định có rồi thì cần gì mà phải ủ ấm mới là có thành lạc. Cho nên thật ra thì từ trước tới giờ Đức Phật mà nhắc tới nhắc lui cho ngài hiểu đều nhắm vào cái chữ quyết định. Nhờ quyết định có thì cái đó nhất định nó sẽ thành lạc, cần gì phải có duyên khác, tức là cái duyên nhân làm gì. Ngài cũng còn nghi, bạch Thế Tôn, vì có tánh nên phải cần duyên nhân. Nghe bà nhà nói là vì có tánh cho nên mới cần cái duyên nhân, vì muốn thấy rõ vậy, có tánh đó mà chưa có hiện rõ, nhờ duyên nhân mới thấy rõ. Duyên nhân đó chính là liễu nhân. Như trong nhà tối đã thiếu có những đồ vật, vì muốn thấy rõ nên dùng đèn soi sáng. Nếu muốn không đồ vật thì đèn soi sáng những gì? Dầu có đống đèn soi cho không có gì, không thấy gì. Như đất sét, trong đất sét có bình nên cần nhân công, nước, vòng dây, gậy vân vân mà làm liễu nhân. Như hộp ni câu đà cần đến nước, đất nước tăng mà làm liễu nhân. Trong sữa cũng như vậy, phải nhờ ủ ấm làm liễu nhân. Vì thế nên dầu trước đã có tánh, phải nhờ liễu nhân rồi sao mới được thấy. do nghĩa này nên quyết định biết tâm sửa con đã trước có tánh chất lạc của chất lạc quyết định nói hồi là cũng quyết định nữa lại quyết định mà Phật pháp chứ không phải Phật nói không có Phật tánh hay là tâm sửa không có lạc, nhưng mà nếu nó quyết định thì Phật không chịu. Này thượng nam tử, giả sử nếu tâm sửa quyết định có tánh chất lạc, tánh chất của lạc, thời tánh này chính là liễu nhân. Nếu đã là liễu nhân lại cần gì phải dùng liễu? Nếu mà đã quyết định có, đã quyết định có thì nó thuộc về liễu nhân rồi, cũng như cái đèn soi lên thì thấy được cái sự vật sẵn có. Nếu đã là liễu nhân thì tất nhiên còn cần liễu chi nữa, bởi vì nó là chánh nhân cho nên nó cần duyên nhân hay cần liễu nhân. Còn nếu nó là đã là liễu nhân thì cần cần liễu nhân chứ. Ngày hiện năm tuổi, nếu liễu nhân đây tánh nó là liễu thì lẽ ra phải thường tự liễu, nếu chẳng tự liễu thì đâu có thể liễu cái khác. Ở đây quý vị nhớ cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói cái liễu nhân này, bởi vì như cái ví dụ của hôm qua nói đó, nghĩa là trong nhà sẵn có đồ đạc nhưng tối chúng ta không thấy được đồ đạc trong nhà, nhờ đốt ngọn đèn sáng lên lúc đó chúng ta nhìn thấy những đồ đạc trong nhà, thì như vậy cái ngọn đèn sáng đó gọi là liễu nhân để cho mình thấy được đồ đạc. Thì như vậy cái ngọn đèn có nghĩa là soi sáng cho người ta thấy đồ đạc, chứ ngọn đèn không có sanh ra đồ đạc. Thì như vậy ngọn đèn có nghĩa là soi sáng. Và bây giờ nếu nói đồ đạc là liễu nhân thì có nghĩa được không? Nếu đồ đạc là liễu nhân thì cần gì đốt đèn mới thấy, phải không? Liễu nhân thì tự nó sáng lên người ta thấy rồi, nhưng mà bây giờ nó tối đã không thấy, cần phải đốt đèn mới thấy. Thì như vậy đồ đạc mà nói là liễu nhân thì cần, mà phải nói ngọn đèn là liễu nhân mà đồ đạc đó là chánh nhân, chứ không nói liễu nhân được. Thành thử ở đây nè, thấy cái chất lạc ở trong sữa đó là liễu nhân mà không chịu, cho nên Phật mới nói nếu mà nó là liễu nhân thì nó tự liễu đi, còn cần cái gì khác liễu nó làm chi nữa. Nếu chẳng tự liễu thì đâu thể liễu được cái khác. Nếu nói liễu nhân có hai thì thứ tánh, một là tự liễu, hai là liễu tha, thời không đúng nghĩa. Vì một pháp liễu nhân làm sao lại có hai thứ tánh, một pháp thì đâu có hai thứ được. Nếu có hai thứ tánh thời sửa lẽ ra cũng có hai thứ, tức là vừa là sửa vừa là lạc. Giả sử trong sửa không có hai thứ, tại sao liễu nhân lại riêng có hai tánh? Ngài bạch là Thế Tôn, như người đời nói rằng chúng tôi cộng có 8 người, liễu nhân cũng như vậy, tự liễu và liễu tha, nghĩa là như trong nhóm chúng tôi cộng lại có 8 người. 8 người nghĩa là kể cả tôi và cả mấy người kia, thì như vậy tức là chung lại có 8 người, thì có mình và có người. Như vậy thì tất nhiên trong cái nói 8 người đó có tự và có tha, thấy không? Tức là có cả hai chứ không phải có một. Thì ý ngài muốn nói liễu nhân có hai thứ, cũng như trong 8 người là có mình và có người. Phật mới nói này thiện nam tử, liễu nhân nếu như vậy thời chẳng phải là liễu nhân vì là số. Nếu là hiểu vậy trở thành số rồi, có thể đếm sắc của mình, sắc của người nên được nói là 8. Sắc tức là cái thân của mình, thân của người cộng lại thành 8. Mà sắc tánh này tự nó không có liễu tướng, vì không liễu tướng phải nhờ trí tánh mới đếm được tự và tha. Do đây nên liễu nhân chẳng thể tự liễu, cũng chẳng liễu được tha. Cái chỗ này quý vị nghe dễ hiểu và khó. Nói là sắc tánh không có liễu tướng, tỷ lệ như giờ tôi và quý vị cộng lại là 8 hoặc 10, thì như vậy là ý ngầm là có tôi và có người. Có tôi và có người tức là 2, có tự tha là 2. Mà có 2 thì tất nhiên ý là nói có hai đó thì để chứng minh rằng liễu nhân nói tám lời đó là nói cho liễu nhân, mà liễu nhân đó thì có tự và tha, tức là có hai phần. Thì Phật mới chê trách rằng cái đó không được. Bởi vì sao? Như vậy nói tám lời là do cái gì mà nói? Là cái số mà nói. Cái số đó căn cứ đâu mà biết? Tức là căn cứ vào cái thể xác của mỗi người, nhằm vào thể xác mỗi người mà nói. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba tới người thứ tám. Nhưng mà cái gì biết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba tới người thứ tám? Là trí. Phải không? Trí mình phân biệt, thành ra cái trí sai sáng phân biệt đó gọi là liễu nhân. Còn cái những người đó không gọi là liễu nhân được. Đó là Phật muốn bác cái chỗ đó. Cái trí sai sáng đó là liễu nhân. Cũng như cái đèn sai sáng những sự vật ở trong nhà thì cái đèn đó là liễu nhân. Chứ còn mỗi người đâu có tự sai sáng gì được, thành ra mỗi người đâu gọi là liễu nhân. Đó. Cho nên Phật bác cái liễu nhân, nếu mà ông nói rằng cái liễu nhân đó thì là cái sắc tướng, thì cái sắc tướng nó không có cái tướng liễu, không có liễu tướng. Mà không có liễu tướng thì phải nhờ trí tánh mà đến mới được. Do đó cho nên không thể nói đó là liễu nhân. Mà không thể nói đó là liễu nhân thì cái liễu nhân nó có tự có tha đó là không được. Có hai phần nó là tật. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, cứ gì lại phải tu tập vô lượng công đức? Bởi vì Phật thì nói chúng sanh có Phật tánh, rõ ràng ở trong kinh này Phật nói nghe chúng sanh sẵn có Phật tánh. Nhưng mà ở đây Phật lại bác, nói rằng quyết định đã có Phật tánh thì nó là có Phật tánh thì cần gì phải tu tập. Nếu mà cần tu tập thì cái đó đừng dùng chữ quyết định. Nếu nói tu tập là liễu nhân thì đã đồng hư hoại, đã đồng hư hoại như chất lạc. Nói rằng cái tu tập là liễu nhân thì nó đồng hư hoại như chất lạc. Tức là như cái chất lạc mà đoạn trước đã nói. Nếu nói tâm nhân quyết định có quả, thời giới định huệ lẽ ra không tăng trưởng. Đây nói rằng nếu tâm nhân quyết định có quả thì giới định huệ không thể tăng trưởng. Tại sao vậy? Giải thích. Nhưng người đời trước kia không giới, không định, không huệ. Chỉ không đó là tôi thêm cho rõ. Không giới, không định, không huệ. Bởi theo thầy, theo sư trưởng học tập lành lành được có giới, có định, có huệ. Nếu cho rằng sư trưởng dạy dỗ là liễu nhân, chính lúc dạy dỗ thì chưa có giới, có định, có huệ. Nếu là liễu đó, lẽ ra là liễu thứ chưa có, sao lại gọi rằng liễu giới, định huệ làm cho được tăng trưởng? Cái chỗ này nghe nó hơi khó hiểu, hình như có thiếu một chữ. Nếu là liễu đó, lẽ ra là liễu thứ gì? Chưa có hay đã có? Đúng ra thì theo cái thường thì phải liễu cái đã có chứ, phải không? Chứ không phải liễu cái chưa có. Nếu là liễu thì phải liễu cái đã có. Thì sao gọi là liễu giới, liễu định, liễu huệ gì? Giới định huệ chưa có mà liễu làm cho nó được tăng trưởng. Thì phải rồi, ở đây là Đức Phật Ngài muốn dùng cái lý này. Ngài nói rằng nếu nói ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra trước cái người đệ tử họ đã có định, có giới, có định, có huệ rồi, thì tới ông thầy ông mới liễu cho, thì cái người đệ tử đó liền có đầy đủ giới, định, huệ. Nhưng mà trước kia người đệ tử chưa có giới, chưa có định, chưa có huệ, mà nhân ông thầy rồi mới có giới, có định, có huệ. Thì như vậy cái liễu nhân mà mình chấp là ông thầy là liễu nhân đó, là liễu cái chưa có, phải không? Là liễu cái chưa có rồi. Mà đã nói liễu cái chưa có tại sao rồi nói rằng giới, định, huệ được tăng trưởng? Thì cái chưa có mà liễu thì chỉ dòm cái gì chưa có mà làm cho nó có thôi, chứ đâu có nói rằng làm cho nó lớn thêm. đó. Thì như vậy cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói rằng sao gọi rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng. Đó là ý Đức Phật, là chỉ cho thấy như vậy cái giới định và huệ trước không có, nhân ơn thầy mới phát triển mới có. Mà ông thầy phát triển có thì nếu mà nói rằng ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra cái liễu nhân như là liễu cái chưa có. Bởi vì giới định huệ trước chưa có, mà bây giờ liễu là cái liễu đó, lẽ ra liễu thứ chưa có. Mà đã là liễu thứ chưa có, tại sao lại nói rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng? Đó là lời Đức Phật Ngài gạn lại. Thì ở đây Ngài Bồ Tát Sư Tử Ngài này, thưa Thế Tôn, nếu liễu nhân là không, sao lại được gọi là có sữa có lạ? Ngài cũng ngờ. Nếu mà cái liễu nhân nó là không thì tại sao lại có sữa có lạ? Phật mới trả lời,